kinh văn. Bây giờ Bồ Tát Đại Huệ bạch A La Hán có ba hạng là thối nguyện Bồ Tát, ba là do Phật biến hóa La Hán nào. Phật dạy rằng này Đại Huệ, đây là nói về hạng La Hán cầu tịch diệt, không phải là hai hạng kia. Này Đại Huệ, hai hạng kia là những người đã phát nguyện thực hành phương tiện thiện xảo và những người muốn trang nghiêm hội chúng của Phật mà quá sanh. Này Đại Huệ, họ ở chỗ hư dối mà nói các nghĩa pháp là họ đã lìa các việc như chứng quả, thiền định, thiền giả cùng các bậc thiền. Và vì biết rằng thế giới này không gì khác hơn là do tâm họ thấy, họ giảng về quả đạt được cho tất cả chúng sinh. Này Đại Huệ, nếu tu đầu quần nghĩ thế này, ta đã lìa tất cả trói buộc. Như vậy tức là có hai lỗi: một, lỗi xa vào ngã kiến; hai, là lỗi không đoạn các trói buộc. Lại nữa, này Đại Huệ, nếu vượt khỏi các bậc thừa, các món vô lượng và vô sắc giới, thì hãy xa lìa các tướng do tự tâm thấy. Đại Huệ, việc tưởng định, việc thọ định rằng A Di Đà Phật, thầy bị rớt ra. Thầy đã giảng tới đâu rồi, quý vị nhắc lại cho thầy đi. Thầy đã giảng tới đâu, giảng tới cái phần nào? Thầy mới bắt đầu hả? Thầy chưa giảng gì hết hả? Xa lìa các tướng tự tâm thấy hả? Thầy có nói về cái tướng của tu đầu quần chưa? Thầy có nói về cái tu đầu quần chưa? Thầy nói về cái tướng của tu đầu quần. Vậy hả? Thầy đọc tới đó hả? Rồi, bây giờ thầy nói về cái... cái nick này của thầy như vậy mà thầy còn vẫn còn bị té là tội nghiệp mấy vị, mà nick đen quá ha, rất là tội nghiệp. Bây giờ thầy nói về một cái bậc tu đầu quần. Trong kinh cũng có nhắc nhở lại cái bậc tu đầu quần. Nếu mà bậc tu đầu quần mà tự trong tâm nói rằng ta đã thoát được cái sự trói buộc, thì những vị này vẫn còn nằm trong cái sự phân biệt, vẫn còn nằm ở trong cái lỗi. Bởi vì khi mà họ cảm thấy rằng họ không bị trói buộc, tức là họ vẫn còn bị chấp ngã. Đây là một cái tướng tưởng chứ không phải là sự chứng đắc. Và họ vẫn còn bị trói buộc tại vì họ thấy rằng họ đã được hoàn toàn giải thoát. Đây là cái tâm phân biệt nó hiện hành. Tất cả quý đại chúng biết rằng khi mình tu đó là mình tu để mình diệt năm cái quẩn, đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Những vị mà chân tu thật sự đó thì họ phải nương theo cái thiền định họ mới diệt được. Họ lần lần họ diệt được sắc, họ diệt được cái thọ. Và khi mà họ diệt được cái thọ đó thì danh xưng của thiền gọi là diệt thọ định. Và họ tiến lần lên họ diệt được cái tưởng đó, thì gọi là diệt tưởng định. Do đó khi mà một vị mà họ tu hành mà họ đến cái chỗ trạng thái là diệt được thọ tưởng định thì cái bậc này cũng là rất là tốt rồi đó. Và một cái bậc tu đầu quần đó thì họ không bao giờ họ nhìn ra giống như chúng sinh chúng ta. Chúng sinh chúng ta thì họ dùng cái căn mắt để họ thấy, họ dùng cái căn tai để họ nghe. Và nhiều khi người ta nói những cái chuyện không phải của mình ha, mà cũng vẫn lắng nghe ha. Cũng lắng nghe để chi? Để muốn biết nằm ở trong cái thị phi nhân ngã. Nhưng mà ngược lại các bậc tu đà quần đó thì họ thường im lặng hơn, họ ít bao giờ mà họ bàn luận lắm. Thời giờ của họ là hầu như là họ quay về bên trong cái tướng của tâm họ đó, để họ sửa đổi những cái bản chất xấu của tâm. Bây giờ qua cái đoạn kinh này thì thầy muốn chứng minh một cái bậc A-la-hán họ thuộc về cái loại thứ hai và thứ ba. Loại thứ hai gọi là bất thối chuyển nguyện Bồ Đề. Bây giờ cái vị này tức là một cái hóa thân của một cái vị A-la-hán, thầy muốn trình bày đến quý vị một cái vị mà rất là nổi tiếng, đã đi vào ở trong lòng của mọi người Phật tử, cũng như là đã được những điện ảnh đưa lên để làm thành phim, đó là Tế Điên Hòa Thượng. Tế Điên Hòa Thượng, người ta còn gọi là Tế Điên Hoạt Phật. Ông là một cái vị thiền sư thuộc cái dòng phái Dương Kỳ. Và dòng phái Dương Kỳ này thì thuộc về cái dòng thiền của Lâm Tế. Hiệu là Phương Diên Tẩu, sống tại vùng Triết Giang vào đời nhà Tống 1150. Ngài tuy xuất gia nhưng mà bản tánh vẫn ham ăn thịt. Cho nên người đời thời bấy giờ gọi ông là Tế Điên Tăng. Và sau này khi mà ông viên tịch, mọi người biết ông là bậc thánh hóa thân trở lại, nên gọi ông là Tế Công. Vào năm 18 tuổi thì cha mẹ của ngài đều qua đời. Và ngài thì chán danh lợi của thế gian, nên tìm đến chùa Linh Ẩn tại Hàng Châu để thi pháp quy y với pháp danh là Đạo Tế. Tất cả quý đại chúng đều biết rằng theo cái luật nhà Phật đó, những Phật tử mà từ 20 tuổi trở lên đó thì mới được thọ tỳ kheo giới. Còn những cái bậc mà từ 20 tuổi trở xuống đó thì chỉ thọ được sa di giới. Vì thế mà ông xuất gia năm 18 tuổi, tức như ở trong chùa Linh Ẩn. Ông tuy thân xuất gia nhưng mà cái sự ăn mặc của ông rất là kỳ dị, và hầu như là nó thường bộ đồ nó thường bị rách rưới. Một cái điều đặc biệt ở Tây Điên là ông không kiêng cữ chai và mặn. Ông thỉnh thoảng vẫn ăn thịt, vẫn uống rượu. Và có một lần ông đã đem tăng bào rất đắt tiền của một vị tăng sĩ tu ở trong chùa Linh Ẩn. Những vị tăng nhân trong chùa thời bấy giờ thì không thích ông, nên gọi ông cái tên là Hòa Thượng Điên. Quý vị thấy là bây giờ ở trong hiện tại bây giờ mình thấy cái cấp Hòa Thượng là cái cấp cao nhất, là cái cấp mà từ 60 tuổi trở lên. và có 40 tuổi đạo thì mới gọi là hòa thượng. Nhưng mà ngày xưa đó, cái chữ hòa thượng là chữ thấp nhất. Thành ra quý vị thấy rằng cái danh xưng hòa thượng điên là tại vì cái hòa thượng là cái cấp mà của các chú tiểu thời bấy giờ. Thành ra theo cái trào lưu nó tiến hóa và cái chữ hòa thượng bây giờ nó cao nhất, nhưng mà ngày xưa đó cái chữ hòa thượng là thấp nhất. Bởi vì quý vị thấy rằng ông xuất gia năm 18 tuổi, tất nhiên là chỉ sa di giới à, mà tăng nhân gọi ông là hòa thượng điên. Tất nhiên là cái danh xưng hòa thượng rất là thấp ở thời bấy giờ. Biết ông là một cái người hóa thân có căn cơ thuộc về bậc pháp khí, cho nên vị trụ trì này thường bảo vệ cho ông để cho ông không bị trục xuất khỏi chùa. Mặc dầu thân xuất gia nhưng ông thường lẻn trốn ra khỏi chùa để mà giúp đỡ những kẻ khốn cùng, cứu khổ tất cả những chúng sinh đang lâm khổ nạn. Và như quý vị đã biết rằng Ngài Tế Công là một bậc hóa thân A-la-hán thuộc về cái hạng gọi là bất thối nguyện Bồ Đề trở lại. Nên khi ông vừa được vị trụ trì xuống tóc thì ông đã đạt đến cái chỗ minh tâm kiến tánh. Và cái cuộc đời tăng sĩ của ông ở tại chùa thì chẳng bao giờ chịu ngồi thiền A Di Đà Phật. Là một điều là ông vô tu mà ai ngồi thiền thì ngồi, nhưng mà ông không ngồi. Thường thường mà vị trụ trì mà bắt ông ngồi thiền đó hả, thì thay vì ông ngồi thiền giống mọi người thì ông lại ngủ gục. Ông ngủ gục rồi ông ngáy vang to lên, thành ra làm cho đại chúng đang tu thiền họ rất là bực mình. Vì thế mà không ai thích ông. Và những giờ mà ngồi thiền đó thì khắp phố phường và tùy duyên để cứu độ chúng sinh. Trong cuộc đời tu hành của ông đó thì ông lần lượt tham học với các bậc cao tăng như sau. Trước hết là Pháp Không Nhất Bản tại chùa Quán Thế Âm. Và về sau thì ông vào núi Hổ Khẩu làm đệ tử của Ngài Hạc Đường Huệ Diễn. Và ở đây ông đã được Huệ Diễn truyền tâm ấn và ông là Phật. Như vậy thì quý vị thấy ông hòa thượng điên, tế điên, nhưng mà muốn đắc đạo cũng phải được Ngài Hạc Đường Huệ Diễn xác nhận. Quý vị thấy rõ ràng không? Là tại vì thầy đã nói với quý vị rồi, những cái bậc mà tu hành mà muốn đắc đạo thì phải có bậc tôn đức đắc đạo ấn chứng, còn không có bậc tôn đức tôn túc mà đắc đạo ấn chứng là coi như là cái cuộc đời tu. Vào năm 1209 thì vào năm 1209 thì sư Thị Tịch thọ được 60 tuổi và nhục thân được nhập vào tháp tại Hổ Bảo. A Di Đà Phật. Quý vị thấy các chư thiền sư kể cả ngài Tế Tế Điên ha, giúp cho chúng sinh không biết bao nhiêu việc mà rốt cuộc rồi quý vị thấy sao, tuổi thọ cũng thấp quá hả, tuổi thọ có 60 tuổi à, yếu thấp vô cùng. Bây giờ tuổi thọ của thầy đã trên ngài Tế Điên rồi đó, mà quý vị còn thỉnh thầy ở lại nữa, quý vị thấy không? Tuổi thọ thầy trên ngài Tế Điên nhiều, mà bây giờ quý vị thấy chưa, những cái bậc thiền sư đó, khi mà họ đắc đạo rồi đó, họ ít có muốn ở lại thế gian này lắm. Tại vì ở thế gian này, thầy nói thật quý vị nghe, ở đây á, thị phi nhân ngã nhiều lắm. Chúng sinh họ không có phân biệt ai là người tu chân thật, ai là người tu giả. Thành ra họ họ gom vào nắm tay ai cũng tu giả hết á. là một cái chút gì mà hơi có cái tịnh tài chút là họ đã lên tiếng than vãn rồi. Đây là một cái điều mà thầy thấy rằng thật sự những cái bậc thánh ngày xưa họ nhập niết bàn sớm là phải rồi. Và tại vì chúng sinh can cường quá mà. Mình là người tu, mình phải có cái tâm từ bi, cái tâm chân thật. Mình phải giúp những cái vị mà chân sư người ta lưu truyền những cái pháp âm đại thừa cho mọi người ai cũng được nghe hết. Bây giờ thí dụ quý vị có nghi ngờ thầy tu giả, nhưng mà cái người tu giả thì không có ngồi mà trụ ở trên cái bao thóc giảng đạo 15 năm giống như thầy đâu. Họ đã biến mất từ lâu rồi. Cái thời gian 15 năm không phải là ngày, không phải là một bữa, không phải là một tháng, 15 năm lận quý vị. Nhớ điều đó. Thành ra quý vị là những cái bậc phàm, do đó cái căn tai, cái căn mắt ưa nhìn, ưa nghe. Và khi mà nghe người ta thấy mình ùa theo đó, để mình phỉ báng. Không có dùng cái giác giác tâm để biết người nào tu thiệt mà. Hầu như cái đời này á, quý vị nghe ai mà ngọt miệng á, ai quý vị nương theo à. Không có biết ai tu thật tu giả hết á. Mà quý vị nên nhớ những cái bậc mà nó thuộc về hàng thiên ma, cái miệng lưỡi, nên nhớ điều đó. Cái hàng thiên ma miệng lưỡi nó ngọt vô cùng. Có những người mà họ còn tu theo Phật mà họ còn luyện bùa, luyện chú để họ nói cho mọi người nghe, thì quý vị nghĩ như thế nào? Thành ra người mình là những người Phật tử chân chánh, mình phải phân biệt được người nào tu thật, người nào tu giả, và mình góp công góp sức để cho bành trướng cái đạo tràng nó càng ngày nó càng tốt đẹp hơn. Bởi vì đạo tràng nó càng bành trướng thì cái sức tu của mọi người nó mới nhiều. Rồi bây giờ thầy bắt đầu đi vào lại vấn đề. Như vậy thì vừa qua quý vị đã nghe sự tích của ngài Tế Điên Hòa Thượng. Tại sao thầy nói sự tích này? Là tại vì thầy muốn chứng minh cho quý vị về ba hạng A-la-hán mà ngài Tế Điên thuộc về hạng thứ hai, là cái hạng bất thối nguyện Bồ Đề. Là những cái hạng này sẽ hóa thân đi khắp thập phương thế giới và sẽ tùy duyên phổ độ chúng sinh. Do đó quý vị nhìn những cái gì hạnh nguyện mà những vị tăng đã làm để quý vị biết. Đừng bao giờ quý vị quá chấp tướng, đừng bao giờ quý vị quá chấp cái hình ảnh bề ngoài, mà quý vị sẽ làm cho những cái vị mà chân tu trở thành bậc tà sư qua cái nghĩ của quý vị. À, quý vị còn nghe thầy nói nữa không? A Di Đà Phật. À, đang nghe mà. Như vậy thì theo truyền thuyết, Tế Điên Hòa Thượng tức là Giáng Long A-la-hán hóa thân. Ông ta thì tu thường trong tâm và không nhờ phương tiện. Bây giờ thầy đọc một cái bài thơ của ông để cảnh tỉnh mọi người. Quý vị nghe cái bài thơ của Tế Điên Hòa Thượng. À, cổ thi Phật tổ để một phong, dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng. Người nay tu miệng lòng không đổi, bần tăng lòng sửa miệng thì không. Quý vị thấy hay vô cùng không? Đây là cái bài thi để nói rằng là Phật tổ để lại tất cả những kinh sách. Và những kinh sách đó thì khuyên tất cả người mà chân tu là phải tu ở cái khẩu miệng, cái khẩu của mình, tu ở trong cái tâm của mình. Nhưng mà rồi quý vị thấy rằng ông làm theo cái câu thứ ba, nhưng mà thời nay thì cái người tu miệng nhưng mà trong tâm không tu. À, cái miệng thì nói đạo đức, cái miệng thì nói hay nói giỏi, nhưng mà trong tâm thì không tu. Nhưng mà ông nói câu chót là bần bần tăng lòng sửa miệng thì không. Với ông thì trong tâm ông hằng ngày ông quán để ông sửa, nhưng mà miệng của ông thì ông tùy duyên để ông nói. Đây là cái bài thơ rất là hay. Và khi mà ông lâm chung, ông có làm một cái bài thi hát để cho các đệ tử như sau. Quý vị nghe một cái vị mà thuộc về bậc mà thánh tăng, mà là hóa thân của Giáng Long A-la-hán mà nói câu này, thì quý vị thấy rằng thế gian này chúng sinh không biết nhìn người. Người tu thật thì bị hiếp đáp, người tu thật thì không được ai, nghĩa là đối hoài nhìn tới. Người tu thật thì không được ai mà hỗ trợ để làm những cái việc Phật sự, mà đi hỗ trợ cho những bậc tà ma không à. Do đó khi lâm chung ông làm bài thơ để cảnh tỉnh: 60 năm đời ta tan tác, tường phía đông xô tường phía tây, góp mặt góp nhặt mãi dẫn về tay trắng, nước liền trời biết một màu mây. Quý vị thấy chưa? Quý vị thấy một bậc thánh tăng mà người ta hóa thân trở lại, mà người ta dùng cái câu đầu tiên nghe nó nức nở không? 60 năm đời ta tan tác. Quý vị thấy chưa? Có nghĩa là ông vào đây ông bị những cái sự phỉ báng của các chư tăng. Ông vào đây ông bị những sự phỉ báng của người đời. Ông vào đây là một cái bậc thánh giả, ông chịu cái chữ điên cho người ta khác gán vào ở trong cái danh của ông. Thành ra ông không tan tác mới là lạ đó, ha. 60 năm đời ta tan tác, tường phía đông xô tường phía tây, góp nhặt mãi dẫn về tay trắng, nước liền trời biết một màu mây. Thành ra thầy thấy cuộc đời này thầy thấy rõ lắm. Hầu như là bây giờ chúng sinh đi với những vị thầy mà mau mép, những vị thầy mà biết lu làm người. Chứ còn những cái bậc chân tu thì quý vị hầu như là quý vị không còn màng tới. Tại vì quý vị cái tâm phàm, quý vị không phân biệt ai là thật, ai là giả hết đó. Rồi bây giờ tiếp một vị thứ hai, để cho quý vị thấy rằng những cái bậc A-la-hán không có rời khỏi thế gian này. Để cho quý vị suy niệm, để từ đây tới sau mình có làm việc đạo, mình phải suy nghĩ lại. Vị thứ hai là một cái vị mà cũng bất thối nguyện Bồ Đề. Đó là một cái bậc mà đã thành đạo, trở lại thế gian. Thầy muốn nói đến Phó Đại Sĩ. Nói về Phó Đại Sĩ thì thời bấy giờ người ta còn gọi ngài là Phó Hách hay là Đại Sĩ Thiện Huệ. Người ở tại Vũ Châu Nghĩa Ô, lúc chưa xuất gia thì ông là một vị cư sĩ tu hành theo Phật đạo. Năm 16 tuổi thì ông lập gia thất và vợ ông tên là Lưu Diệu Hoa sinh được hai người con trai, một tên là Phổ Kiều và một tên là Phổ Thành. Vào năm 24 tuổi ông có duyên gặp được một sư tăng Tây Trúc là ngài Đạt Ma Tổ Sư. Và Đạt Ma Tổ Sư bây giờ còn có tên gọi là Tung Đầu Đà. Bởi vì chữ Tung Đầu Đà có nghĩa là hùng hành tung của ngài rất là bí ẩn. Mà ngài ngài hành cái đạo Đầu Đà, thành ra gọi là Tung Đầu Đà. Và khi mà Phó Đại Sĩ gặp Tung Đầu Đà thì vị này nhắc cho ngài biết: xưa ta và ông cùng sống thời Đức Phật Tỳ Bà Thi và đã từng phát nguyện Bồ Đề Tâm để tu hành. Hiện giờ thì trên cung trời Đâu Xuất vẫn còn giữ y bát của ta và ông. Như quý vị đã biết rằng ngài Bồ Đề Đạt Ma, ngài không phải là bậc phàm giống như chúng ta nghĩ, giống như là chúng ta nghĩ rằng ông là hoàng thái tử của nước Ấn Độ. Nhưng mà thật sự ông cũng là một hóa thân, ông hóa thân của Quan Âm Đại Sĩ. Do đó ngài Quan Âm Đại Sĩ và ngài Di Lặc, trong cái thời mà Đức Phật Tỳ Bà Thi ra đời, thì hai ngài đã từng ứng hiện ở trong cái đạo tràng của Phật Tỳ Bà Thi. Bởi vì vậy mà ngài Đạt Ma Tổ sư mới nói rằng hiện tại trên cung trời đâu sức y bát của ta và y bát của ông vẫn còn. Chứng tỏ rằng hai vị này trong cái đạo tràng của Phật Tỳ Bà Thi, hai vị này là hai vị tỳ kheo tăng sĩ. Vậy vì sao mà ngày nay ông hóa thân trở lại thế gian này mà ông lại quên hết? Bây giờ thì Phó Đại Sĩ nghe những cái lời nói này thì ngài ngẩn người ra, không biết phải trả lời như sao. Bây giờ thì Đạt Ma Tổ sư mới dạy ngài, ông hãy đến cái bờ suối, ông nhìn cái bóng ăn ông ở dưới suối, ông sẽ thấy lại được cái duyên xưa của ông. Quý vị thấy rằng thời xưa thì hầu như là họ không có gương, họ muốn soi cái dung nhan của họ thì họ có thể lấy một cái đồng, cái gương đồng đó, chứ không phải là gương mà giống như mình bây giờ để mà thấy rõ mặt mày. Họ lấy cái gương đồng, và hay hơn nữa, nó chiếu rõ cái hình dung mình là qua cái bờ suối mà nó đang lặng trong, không có gió, nhìn xuống thì thấy mình rõ lắm. Thì bây giờ ngài Đạt Ma Tổ sư ngài mới dạy rằng ta nói cái túc duyên của ông với ta như vậy đó, nhưng mà ông chưa tin. Như vậy thì hãy đến cái bờ suối ngắm cái dung nhan của mình đi. Thì bây giờ ngài Phó Đạo Sĩ mới đến bờ suối và ngó cái dung nhan của ngài dưới bờ suối, thì ngài thấy rằng ở phía dưới cái suối nó hiện ra một cái người mà trên đầu cái hào quang nó phủ che ha. Nhân đây mà ngài ngộ được duyên xưa, ngài liền nói với Đạt Ma Tổ sư: hiện giờ thì tôi muốn lưu lại thế gian để hóa độ chúng sinh, không nghĩ đến việc sinh về cõi trời. À, quý vị thấy những cái vị Bồ Tát không? Họ thương chúng sinh như con đẻ vậy đó. Họ không muốn xa rời. Cõi trời là cái cõi mà vui sướng nhất. Mà nghe ngài gì, ngài Hóa Thân Di Lặc nói không? Ổng muốn ở đây để mà giúp chúng sinh, chứ ổng không muốn sinh về trong cõi trời. Sau khi mà Phó Đại Sĩ ngộ được túc duyên, ngài liền xây chùa, biến cái nhà của ngài thành một cái chùa gọi là chùa Sông Lăng. Bây giờ người ta gọi cái chùa đó là chùa Sông Lăng. Và ngài đích thân, ngài thì lao động để kiếm tiền. Đến khi mà chiều tối thì ngài dụng công tu hành. Như thế trải qua được 7 năm. Một hôm ngài đang ngồi thiền nhập định thì thấy ba Đức Phật, đó là Phật Thích Ca, Phật Định Quang và Phật Di Lặc, phóng hào quang chiếu đến cái thân của ngài. Bây giờ thì ngài tự cho rằng mình đã chứng được Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Và ngài tự xưng là Sông Lâm Thọ Hạ Đương Lai Giải Thoát Thiện Huệ Đại Sĩ. Thành ra thời bấy giờ ông xưng ông là Thiện Huệ Đại Sĩ. Quý vị còn nhớ Thiện Huệ còn là tên ai nữa không? Thiện Huệ cũng là tên của Đức Phật Thích Ca khi mà ngài bắt đầu nhập thai xuống, bắt đầu rời khỏi cung Đâu Sức mà xuống thế gian đó, là ngài cũng là Thiện Huệ Đại Sĩ. Bởi vì trên cung Đâu Sức á, nhiều vị Bồ Tát đồng một danh hiệu. Chẳng hạn như quý vị bây giờ quý vị nương theo cái âm thanh niệm Phật để quý vị tu, thì mai mốt này quý vị sẽ đắc cái quả Phật. Và không phải là một vị đắc, mà nhiều vị nương theo cái âm thanh của Phật mà đắc. Gọi là gì? Gọi là Phật Diệu Âm. Mà Phật Diệu Âm không phải một người, mà hằng hà sa số người. Tại vì những người này họ nương theo cái âm thanh của Phật mà họ tu, họ đắc đạo, họ thành Phật. Thành ra họ khác người, khác thân, khác miệng, khác lục căn, nhưng mà đồng một danh hiệu, đó là Diệu Âm Phật. Và bây giờ thì ngài bắt đầu đăng pháp tòa để mà thuyết pháp. Thì quan quận thú tên là Dương Kiệt ở trong cái vùng của ngài, cho rằng Ngài dùng những cái lời quan được, Ngài dùng những cái lời mà không phải là Phật pháp mê hoặc chúng sinh, nên bắt Ngài giam giữ. Và trong mười mấy hôm mà Ngài ở trong cái ngục đó, thì Ngài không ăn không uống, nhưng mà thân thể của Ngài, cái dung nhan của Ngài, nó không có cái vẻ âu sầu, không có vẻ tiêu tụy, mà cái dung nhan của Ngài nó vẫn rạng rỡ. Thì bây giờ ông quận thú Dương Kiệt, ông cảm động, ông nghĩ đây là cái người tu hành chân thật, do đó ông mới cho quân sĩ thả đại sĩ được tự do. Và bây giờ ông về chùa và tiếp tục giảng pháp. Thính chúng thì càng ngày càng đông. Nhưng mà tiếc thay, trong cái thời đó thì nó đang nằm ở trong cái thời đao binh loạn lạc, cho nên dân chúng đau khổ lắm. Hầu hết là những cái dân tị nạn ở nơi xa, họ kéo về cái vùng của Ngài đó rất là đông. Mà từ cái nước, từ cái miếng ăn, nó không có đầy đủ. Chính vì vậy mà Ngài thấy quá thương xót một cái bậc mà gọi là từ tâm mà quý vị à. Di Lặc tu tu theo cái từ tâm tam muội mà, thành ra thấy cái điều này Ngài đâu có chịu được đâu. Ngài bèn đem hết những cái tài sản mà hồi đó tới giờ Ngài ráng Ngài tích lũy, Ngài đem hết Ngài ban phát cho dân chúng. Và đến khi mà ban phát hết rồi đó thì dân chúng chạy loạn lạc, bây giờ họ cũng về rất là đông, thành ra cái số tiền của Ngài nó không có thấm vào đâu hết á. Bây giờ thì ở tại địa phương có một cái vị đại thương gia, thấy cái hoàn cảnh của dân chúng cũng thương, nhưng mà cái lòng ổng thì không có được như là phó đại sĩ. Ổng mới nói với phó đại sĩ vậy, ông nói thôi bây giờ muốn cho ta giúp đỡ, muốn cho ta đem tiền mà giúp ông để phân phát cho dân chúng, thì ông hãy cho hai con trai của ông, hãy cho vợ của ông đến nhà ta để mà làm nô dịch. Nô dịch, thầy dịch cái chữ nô dịch có nghĩa là nô tỳ đó. Làm cái thân phận nô tỳ đó. Thì quý vị thấy rằng đối với những cái bậc mà phàm á, khi mà nghe nói mà đem bán vợ đỡ con thì đâu có ai nỡ nhẫn tâm đâu. Nhưng mà Ngài nhìn thấy dân chúng đói khổ như vậy, cái tâm Bồ Tát Ngài không thể chịu đựng được. Ngài ưng thuận, Ngài đem vợ con bán cho cái vị đại thương gia đó. Đây là một cái việc làm mà nó đã ghi trong lịch sử, chưa có một vị tăng sĩ nào làm được điều này, ngoại trừ Đức Phật. Đức Phật cũng đã từng bán vợ bán con cho đạo Bà La Môn. Bởi vậy quý vị thấy rằng trên thế gian này, những cái bậc mà đại thánh đó, họ làm những cái việc mà chúng sinh không làm được. Chúng sinh ở thế gian này họ ôm những cái đồng tiền rồi họ chết với đồng tiền, mà họ đâu có biết rằng họ trở về trong hư không bằng bàn tay trắng. Rồi có những người họ có con có cái, họ còn giữ lại cái tài sản đó để mà cho con cho cái của họ. Quý vị thấy chưa? Chứ họ đâu có biết rằng hễ mà gia đình mà không đức thì tất cả sao? Tất cả tài sản nó đều tiêu tan hết. Do đó cổ nhân có nói sao? Có đức không sức mà ăn. Nếu mà một gia đình mà nó mất đức rồi đó thì tài sản giàu có bạc tỷ đi nữa, lần lần nó cũng bị tiêu hao và nó biến mất. Như vậy thì qua cái vấn đề mà Ngài bán vợ đỡ con cho một cái nhà giàu để lấy tiền mà nuôi dân, dân chúng đói khổ bây giờ, thì cái việc này nó không ai làm được hết á. Ngài đã thể hiện một cái tinh thần tự lợi lợi tha, một cái tâm từ bi bình đẳng, thương xót muôn ngòi loài. Quý vị thấy có ai làm được cái chuyện này không? Thật sự bây giờ xin lỗi nha, nhiều khi chùa cần xây một cái tượng Phật, chùa cần xây một cái diệu pháp đường trang nghiêm, nhờ quý vị đóng vô 500-600 quý vị còn thấy nó là số tiền quá lớn, quý vị còn thấy đau đớn. Như vậy thì trong cuộc đời này quý vị muốn tu thành đạo chuyện đó khó lắm. Cái tâm quý vị nhỏ quá đi, tâm nhỏ quá thì đạt cái quả nhỏ. Cái tâm mà nhỏ mà đạt quả nhỏ thì cái quả nào tương ứng với những người mà có cái tâm mà kêu là tiêu cực, có những cái tâm mà kêu là ích kỷ, có những cái tâm mà kêu là không bao giờ biết cái là bố thí. Cái quả nào tương ứng? Đó là cái quả ngạ quỷ trong sáu đường lục đạo. Nó còn thấp hơn cái loài súc sinh nữa. Quý vị thấy ngạ quỷ là tới địa ngục. Quý vị thấy chưa? Trong cái đương thời bây giờ thì vua Lương Vũ Đế là một cái vị vua mà rất là am tường về Phật pháp. Vị vua này có mời ngài đến để mà bình luận. Và lần đầu tiên khi mà gặp đại sĩ thì vua hỏi: "Thầy của ông là ai?" A Di Đà Phật. Quý vị nghe phó đại sĩ trả lời này nghe. Khi mà vua Lương Vũ Đế hỏi rằng thầy của ông là ai thì ngài trả lời: "Theo chẳng chỗ theo, đến không chỗ đến, thờ thầy cũng như vậy." A Di Đà Phật. Một cái vị mà thuộc về bổn sứ Bồ Tát xuống đây mà thầy phàm phu làm sao mà có thể độ cho ông đến nơi được. Do đó mấy quý vị thấy có những cái vị mà thuộc về hàng đại sĩ họ xuống á, hầu như là họ không có thầy, thật sự là không có thầy. Ở đây bằng chứng là ngài đại sĩ ngài ngộ được túc duyên là do Bồ Đề Đạt Ma hướng dẫn, tức như là do tổ sư Thiền Tông hướng dẫn, chứ ngài đâu có thầy đâu. Rồi từ đó ngài âm thầm ngài tu, nhưng mà mình không thể phân biệt, mình không thể nào mình nói mình giống ngài được hết, bởi vì ngài là bổn sứ Bồ Tát trở lại, còn mình là phàm phu, hai thái độ nó khác. Và khi mà vua mời ngài giảng kinh Kim Cang, à quý vị thấy kinh Kim Cang là bộ kinh mà nó phá tướng, nó phá chấp, thấy ngài làm đúng không? Ngài làm rất đúng, bởi vì ngài đang giảng cái quyển kinh mà không không vô chấp mà, phải không? Cái quyển kinh vô chấp mà còn cái ngôn thuyết nữa thì làm sao gọi là kinh Kim Cang? Thành ra cái quyển kinh rất là hay. Một hôm thì vua Lương Võ Đế cho gọi ngài và hỏi: "Sao gọi là chân đế?" Thì ông đáp: "Dứt mà không diệt." À, chân đế tất nhiên là nói về cái tướng trạng chân như của vạn pháp đó. Cái kêu gọi là chân đế thì ông nói dứt mà không diệt. Có nghĩa là có sự dứt mất mà nó không diệt. Thì vua mới hỏi rằng: "Dứt mà không diệt tức là có sắc. Mà có sắc là có vướng mắc. Như thế cư sĩ chắc chưa thoát khỏi dòng tục lụy." A Di Đà Phật. Qua cái câu nói mà dứt mà không diệt đó thì ông vua này ông nói rằng ông phó đạo sĩ này ông vẫn còn nằm ở trong cái dòng tục lụy. Bây giờ thì ông ngài mới đáp: "Gặp tiền tài không cẩu thả để được, gặp khó khăn không nài để tránh." Ông chỉ nói như vậy thôi. Vua khen như vậy thì cư sĩ rất là biết lễ. Ngài lại nói tiếp: "Tất cả pháp chẳng có cũng chẳng không." Vua nói: "Xin được thọ lãnh ý chỉ này." Ngài liền luận bàn như sau: "Tất cả sắc tướng đều trở về không, như trăm sông không ra khỏi biển lớn, vạn pháp không ra khỏi chân như." Quý vị thấy những cái bậc đại sĩ, những vị này nói chuyện đó, mình phải suy nghĩ mình mới biết. Chứ mà nếu mà mình không có suy nghĩ rất khó biết lắm. Nhưng mà quý vị thấy rõ ràng ngài nói rất là hay. Rất là hay. Trăm sông ngàn bể thì trăm sông nghĩa là ngàn suối nữa thì nó vẫn nằm ở trong biển chứ đâu ra khỏi biển đâu. Bây giờ cái vạn pháp mà dầu có diễn tả nó đầy hết tam thiên đại thiên thế giới nhưng mà thật sự nó cũng nằm ở trong cái chân như chứ đâu ra khỏi chân như đâu. À, đây là những cái mà rất là tuyệt vời. Nhưng mà tại vì chúng ta không có tu, chúng ta không nghiên cứu, chúng ta không có thấy được những điều này, thành ra chúng ta đọc kinh rất là hời hợt, chúng ta không hiểu được nghĩa của kinh. Chẳng hạn như Đức Thế Tôn của chúng ta, một mình mà vượt qua 96 đường trong tam giới. À, quý vị nghe nói là trong lục đạo luân hồi chỉ có 6 đường thôi, mà ở đây tới 96 đường. Đây là 96 đường là tính về cái ở trong cái dục giới, tính trong cái sắc giới và tính trong vô sắc giới. Tụ chung lại gọi là 96 đường. Có nghĩa là 96 đường trong tam giới. Chỉ có một mình Đức Thích Ca ngài thoát được. Bởi vì cái người mà thoát khỏi tam giới tất nhiên là người thoát được 96 đường đó. Và Đức Thế Tôn ngài xem chúng sinh như con đỏ. Thiên hạ không phải đạo của Phật thì Phật chẳng an, không phải lễ thì Phật chẳng vui. Bây giờ thì vua Lương Vũ Đế nghe xong, ngài ngồi im lặng và phó đại sĩ tạ từ về núi. Năm năm 561 thì ngài nhập định. Bây giờ thì cảm ứng đến bảy Đức Phật quá khứ đồng hiện ra trước vua. Đức Phật Thích Ca nhìn ngài mà nói: ta chính là người bổ sứ cho ông đây. À, hôm nay quý vị đọc tới trên, ta bổ sứ cho ông đấy. Đấy, chỗ này là chỗ là ấn chứng đó. À, là Đức Phật Thích Ca đã bổ sứ cho Di Lặc sẽ thành Phật. Như vậy mình hỏi lại, ông nào bổ sứ cho Thích Ca thành Phật? Đó là Phật Diên Đăng. Quý vị thấy rõ không? Nếu mà không có từng tự mà ấn chứng như vậy thì coi như là không có Phật ra đời. Cũng như các chư tổ mà không có sự truyền thừa ấn chứng của các chư tổ đi trước thì không thể gọi là tổ. Do đó thầy mới nói với quý vị hồi nãy, nực cười thay có những người đi lễ tổ rồi muốn rằng tự mình gieo một cái duyên lành để mà gầy dựng cái dòng phái lại, thay vì mình làm một vị tăng sĩ trong dòng, chứ mình không được xưng mình là tổ trong dòng. Bởi vì dòng tổ chỉ là truyền thừa người sống và người sống, chứ không có người chết người sống. Không có chuyện đó. Thành ra những kẻ ngu nghe người ta mới tin, chứ những kẻ mà sáng suốt như các vị thiền sĩ, như Bồ Tát làm sao tin được. Bởi vì thầy nói ít nhiều những vị thiền sĩ và Bồ Tát ở trong cái đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện đã học đạo gần 15 năm với thầy. Họ không có thể mà tin quý vị diễn dông như vậy đâu. Những vị này là những vị có mắt sáng, không có thể mà để mà những cái loại mà tăng sĩ mà thuộc về hạng tà sư họ lọc lừa. Và ngày hôm nay nó tệ hơn nữa. Tệ như thế nào? Nó tệ hơn nữa là có những cái bậc mà mặc dầu đã vào ở trong cái Phật đạo, mang cái danh là hòa thượng, bậc mà cao túc như vậy, mà họ còn sao? Họ còn luyện bùa mê, họ còn luyện những cái ngải nói để chi? Để thâu những người đệ tử. Đây là cái chỗ mà thầy thấy hỡi ôi trong cái thế sự đảo điên của thế gian này. Thật sự trên cái thế giới này, khi mà những cái vị Phật tử họ có duyên với vị thầy nào thì tự động họ đến cái vị đó. Bởi vì quý vị đã nhớ trong nhân quả mà, con Phật thì Phật bắt, con ma thì ma bắt, con quỷ thì quỷ mang, con thần thì thần đến. Thành ra bây giờ dầu cho quý vị mà có dùng cái ngải nói, quý vị có dùng cái bùa mê, nhưng mà ngải nói bùa mê nó chỉ có giá trị trong vòng 6 tháng thôi. Quá 6 tháng thì tất cả những ngải đó đều được giải bài. Bây giờ thì cái người mà họ, thay vì họ sùng bái mình, họ sanh ra họ ghét mình. Và quý vị thấy rằng trên thế gian này nhiều người đã dùng cái ngải nói để mà thâu phục đệ tử, rồi sau cùng sao? Sau cùng chính họ sa chân vào ở trong nhân quả, và sau cùng chính họ sa chân vào trong sắc dục, và sau cùng chính họ sa chân vào ở trong địa ngục. Vào năm 561 thầy đã nói rồi đó, khi mà ngài ngồi thiền đó thì cảm ứng bảy Đức Phật, nghĩa là hiện ra ở đầu giường. Thì Thức Thích Ca nhìn ngài mà nói: ta bổ sứ cho ông đấy, đấy. Đến năm Hiệu Thái Kiến nhà Trần 569 thì phó đại sĩ thị tịch, ngài thọ được 73 tuổi. Ở trong cái những cái bậc thánh đó thì có những vị trụ rất là lâu, Chẳng hạn như ngài A Nan, ngài trụ tới 120 tuổi. Lúc mà Đức Phật nhập Niết Bàn chỉ có 80 tuổi mà thôi. Những vị sư huynh sư đệ của A Nan đó là như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, những vị này đều đã đi trước A Nan hết. Thành ra trong cái dòng mà Thiền tông đó, cái vị mà sống mà lâu và thương xót chúng sinh nhất đó, có lẽ là A Nan. Và chính ngài A Nan cũng là một cái người mà ở lâu lại thế gian, và ngài chứng nhận Phật pháp sau này nó bị suy di. Một cái câu kệ mà từ Đức Phật mà truyền lại sau này bị sự nhầm lẫn. Chính vì ngài thấy điều này mà ngài không còn muốn sống ở thế gian nữa. Cũng như chính như thầy bây giờ, mặc dầu thầy còn không còn bao lâu nữa, thầy cũng đã thọ tới 70 rồi. Nhưng mà thầy thấy những cái sự mà chúng sinh can cường, không cho chịu lo tu, nhiều khi thầy nói thật, nhiều khi thầy không muốn lưu lại tới thế gian nữa, thầy muốn ra đi. Thật sự nếu mà không có kinh Lăng Già để mà giữ chân lại thầy lại, chắc là thầy đã nhập định thầy đi rồi đó. Bởi vì trong cái thời buổi này, những cái người mà có cái tra tâm mà tu đạo đó, họ không có một cái giác quán đầy đủ. Họ không phân biệt được cái người mà tu chơn, họ không phân biệt được kẻ tà. Những người tu chơn thì thường thường bị phỉ báng, thường thường bị những cái vết nhơ. Còn những người mà tà sư, họ miệng lưỡi họ hay quá, thành ra họ được tất cả mọi người tôn vinh. Thầy nói thật á, không có cuốn quyển kinh Lăng Già để mà giảng đó, thầy đi rồi đó, thầy không có ở lại thế gian đâu. Bây giờ thầy đặt một cái bài thơ để mà tri ân đến ngày một cái người mà Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy trở lại, quý đại chúng có nghe được âm thanh của thầy không? Nghe được rồi ha. Hôm nay sao mà cứ bị rớt hoài tụi con ơi. Thôi thì có rớt đi nữa thì cũng cho thầy giảng hết kinh Lăng Già đi. À, phải không? Thầy giảng hết kinh Lăng Già rồi, quý vị không cần đuổi thầy cũng đi nữa nha. A Di Đà Phật. Thì vậy thôi. Bây giờ thầy nói về kinh văn kế tiếp. Bây giờ thì Thái Tôn nói bài tụng như sau: Các thiền cùng vô lượng, vô sắc tam ma đề, cùng định diệt thọ tưởng, ngoài tâm không thể có, quả dự lưu Như Lai, bất hoàng A La Hán. Các thánh nhân như thế, đều nương cậy tâm có, thiền giả duyên nơi thiền, dứt hoặc thấy chân thường, đấy đều là vọng tưởng, biết rõ tất giải thoát. A Di Đà Phật. Cái bài tụng này thì đại chúng thấy rằng Đức Như Lai ngài đã dạy rõ ràng các loại thiền, từ vô sắc cho đến diệt thọ tưởng định đều phải nương theo thiền. Thiền trong tâm thì mới chứng đắc. Quý vị có thấy người nào mà họ tu miệng họ chứng đắc không? Hay là quý vị có thấy người nào họ làm những cái việc thiện mà họ chứng đắc không? Tất cả đều là do tâm mà chứng đắc. Quý vị nó ô uế thì quý vị lấy cái gì mà rửa? Chẳng hạn như mặt tay mình nó dơ uế, thân thể dơ uế, mình lấy nước mình rửa. Nhưng mà bây giờ tâm dơ uế lấy gì rửa? Chúng ta phải quán xét lại bản tâm, mà quán xét lại bản tâm để mà xả ly những cái sự ô nhiễm, những sự mà dơ uế đó. Đây gọi là thiền, tất nhiên là mình ngồi để mình tư duy, mình nhìn vào bản tâm để mình sửa đổi những cái mà sai quấy trong bản tâm. Chính nhờ mình sửa đổi sai quấy trong bản tâm mà lần lần tâm của mình mới được trong sạch, và lần lần tâm mình mới đạt đến sự thanh tịnh, và lần lần đạt đến chân như. Cái người mà không bao giờ mà thiền định thì xin lỗi, họ nói họ đắc đạo, họ nói họ họ được này được kia, không bao giờ mình tin được hết đó. Tại vì cái loài này là cái loài mà kêu là quỷ mị, nó tu lâu năm nó trở lại nó nói như vậy. Có nhiều người họ nói tôi chứng đạo A La Hán, tôi chứng đạo Phật, tôi chứng Bồ Tát, đâu cần phải tu thiền. Đây là loại mà giả ly, hồ ly, linh tinh quỷ mị, nó tu lâu năm nó trở lại. chính nó cũng là cái lồi mà đã ngồi tu thanh tịnh thiền nó mới được như vậy. Bây giờ nó ngăn cái đường đạo, nó không cho người ta tu, thành ra nó mới nói vậy. Có nhiều người họ nói tu thiền tẩu hỏa nhập ma, nói như vậy cũng sai nữa. Như vậy là các chư tổ ở bên thiền tông tẩu hỏa nhập ma hết sao? Từ ngày sơ tổ Ca Diếp cho tới ngày Huệ Năng, rồi bây giờ tới dòng thiền của Pháp Nhãn, không lẽ rồi những vị tăng trong đây tẩu hỏa nhập ma hết sao? Phải không? Đúng không? Thành ra tại vì quý vị tẩu hỏa nhập ma là tại vì quý vị tìm không đúng thầy. Tại vì quý vị còn chấp tướng chấp ngã, tại vì quý vị còn thượng mạng, thành ra mới bị thiên ma nó nhập tâm. Còn những người mà họ tu có quy tắc, họ tu có thầy hướng dẫn, họ tu có những cái bạn hữu mà họ gần bên để họ khuyên nhắc, làm sao mà tẩu hỏa nhập ma? Điều này không bao giờ có thể có hết á. Tẩu hỏa nhập ma tức là cái lòng ham muốn, mà lòng ham muốn cầu không được, thành ra sanh ra hận, hận sanh ra nổi quả, và nổi quả này nó thiêu đốt bản tâm mình. Do đó người mà muốn chứng đắc trong cái tứ quả là phải nương theo cái thiền thì mới chứng đắc. Nếu không tu thiền quán để diệt sắc thọ tưởng hành thức của tâm thì sẽ không có cái gọi là bậc thánh, như là Dự Lưu, như là Nhất Lai, là Tư Đà Hàm, như là Bất Bất Hoàng, có nghĩa là A Na Hàm, và không có quả A La Hán. Như vậy thì tất cả quý đại chúng thấy rõ ràng ba quả này mà muốn chứng đắc thì phải tu thiền. Bởi vì khi mà tu thiền chúng ta mới quán xét tự tâm, và công phu nhiều năm chúng ta sẽ diệt trừ được kiến hoặc, sẽ diệt trừ được tư hoặc, và chứng được cái bản tâm thường tịch diệt. Và bây giờ thì tùy duyên chúng ta đứng lên, chúng ta đi khắp mười phương thế giới cứu độ chúng sinh. Thành ra ai nói tu thiền tẩu hỏa nhập ma này là lời mà quỷ mị hồ ly nó biến hiện trở lại, nó mới nói điều này. Chứ từ xưa tới giờ, từ Đức Phật Như Lai cho đến các chư tổ truyền thừa tới ngày hôm nay đều nương theo thiền để mà chứng đắc. Ngày hôm nay có những cái người họ ngã mạn vô cùng, họ nói rằng họ sẽ dùng những cái tôn giáo mà họ đang theo, họ sẽ phá vỡ tất cả những cái giáo phái thiền tông. À, thầy nói đây là có rõ ràng à. Và những người đó có thể nghe lại kinh này, họ cũng biết rằng ai là cái người nói điều đó. Đây là cái loại mà bàn môn tả đạo. Cái tam giáo của trong Đức Phật là thiền, mật và tịnh, là ba cái môn mà nó tùy duyên chúng sinh, nó đồng môn với nhau để nó hướng dẫn chúng sinh. Tại sao mình theo một cái môn khác mà mình đòi diệt một cái giáo phái khác? Đây là loài mà quỷ ma linh tinh quỷ mị nó mặc cái áo cà sa rồi nó tuyên bố bậy, tuyên bố quảng. Cái giáo phái của chư Phật từ 2.000 mấy trăm năm nay nó đã trải qua biết bao nhiêu là những cái sự mà nguy cơ mà ngày hôm nay nó còn tồn tại, mà quý vị là phàm mà quý vị đòi diệt một cái giáo phái thiền, nghe mà thấy mà nực cười, nghe mà thấy quý vị mất đức từ nghĩa là con người quý vị cho đến nghĩa là trong cái bản tâm của quý vị. Bởi vì thầy là cái người dám nói thẳng. Bởi vì thầy chủ trương rằng đạo Phật là cái đạo mà chân thật. Do đó thầy nói thẳng, thầy không sợ bất cứ một cái lực nào để chi phối thầy. Bởi vì thầy đâu có chết đâu mà thầy sợ. Quý vị giết được cái thân hóa thân này của thầy chứ làm sao quý vị giết được pháp thân của thầy? Thành ra thầy giết cái thân này rồi thì thầy hiện cái thân khác, thầy đi ở thế giới khác. Thầy có bao giờ thầy chết đâu mà thầy sợ. Chúng sinh thì họ có chết, họ theo cái nghiệp sanh tử, thầy đâu có chết. Do đó quý vị giết thầy thì thầy rất là mừng, tại vì thầy sẽ đi thế giới khác, thầy phổ độ những chúng sinh có nhiều duyên hạnh hơn, chứ thầy có mất mát đâu mà thầy sợ. Bây giờ nói về kinh văn kế tiếp. Này Đại Huệ Bồ Tát, có hai món giác trí. Một là trí quán sát, hai là trí thủ tướng phân biệt chấp trước. Trí quán sát là quán sát hết tất cả pháp, lìa bốn câu bất khả đắc. Bốn câu gì ấy là: một khác, câu bất câu, hữu và vô, thường vô thường. Lìa bốn trường hợp ấy về pháp gọi là lìa tất cả pháp. Này Đại Huệ, ông nên tu học quán các pháp như thế. Sao gọi là trí thủ tướng phân biệt chấp trước kiến lập? Ấy là đối với các đại cứng ẩm ấm động bám giữ tướng chấp trước như hư không, vọng phân biệt, dùng tôn nhân dụ mà vọng cho là có, ấy là thủ tướng phân biệt chấp trước. Đấy là hai món tướng giác trí, bậc Bồ Tát biết các tướng ấy của trí, liền có thể thông đạt nhân pháp điều vô ngã, dùng trí vô thường khéo quan sát các địa, giải và thành lập được vào sơ địa, được 100 thứ định, dùng tam muội thù thắng thấy được trăm Phật trăm Bồ Tát, biết các chuyện trước và sau 100 kiếp, hào quang chiếu sáng 100 cõi Phật, khéo rõ biết các tướng địa vị cao tột, dùng nguyện lực thù thắng mà biến hiện tự tại đến cõi pháp dân, được Phật quán đảnh vào các cõi Phật theo 10 nguyện lực vô tận mà giáo hóa chúng sinh, được thành tựu làm các sự ứng hiện không ngừng mà vẫn thường an trú. Khi mà quý vị vào cái bậc sơ địa và quý vị thẳng đến cái pháp dân địa đó, thì quý vị sẽ được Phật quán đảnh và theo 10 cái nguyện lực vô tận mà giáo hóa chúng sinh, được thành tựu làm cho các sự ứng hiện không ngừng mà vẫn thường an trú trong pháp lạc tam muội thù thắng của cảnh giới thánh trí tự chứng. Đây là phần kinh văn và bây giờ là đoạn thầy giảng. Thì đoạn kinh này Đức Phật ngài chỉ dạy hai loại giác trí mà người tu cần biết. Một là trí quán sát, hai là trí thủ tướng phân biệt chấp trước kiến lập. Theo Đức Phật dạy thì trí quán sát là chúng ta quan sát tất cả pháp, nhưng mà chúng ta đừng dính mắc vào những cái sự có và không, thường hay là vô thường. Bởi vì những cái tướng này nó hầu như nó nằm ở trong cái sự phân biệt. Và ngày nay thì người tu họ thường hay luận bàn. Chẳng hạn như họ luận bàn với đạo, họ gặp nhau họ hỏi vậy chứ thế nào là vô thường, thế nào là sự thường còn, và cái này nó có thật sự có không. Những cái lời vô tích sự này nó chỉ làm nảy mầm thêm cái sự phân biệt. Do đó những người tu chân thật chúng ta cần phải lìa bỏ. Và giới trí quán xét này, khi lìa bỏ các phân biệt thì lìa bỏ được chấp trước, và các pháp bây giờ nó sẽ hiện bày rõ ràng cái sự chân thật. Bây giờ thứ hai, đó là trí thủ tướng phân biệt chấp trước. Đây là tướng chấp trước bám chặt vào các đại. Quý vị học về các đại thì quý vị thấy chúng ta có cái gì? Thân của chúng ta thì có tứ đại ha, đất nước lửa gió. Nhưng mà bên ngoài chúng ta có gì? Chúng ta có tứ đại, có nghĩa là địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại. Ở đây thì Đức Phật ngài thí dụ như là cứng, như ẩm, như là ấm, như là động, vân vân. Những thứ này thì các bậc chân tu họ đã phân biệt được các tướng của giác trí rất là rõ ràng. Do đó họ không có chấp trước, họ không bám víu vào. Và khi mà các pháp mà quý vị không có chấp trước, không bám víu vào, thì quý vị sẽ vào cái ngôi đầu tiên ở trong cái Bồ Tát Đạo. Đó là sơ địa Bồ Tát. Một bậc sơ địa Bồ Tát thì sẽ chứng được cái nhân và pháp vô ngã. Nhưng mà cái pháp thân thì nó còn mờ lắm. Giống như là cái pháp thân của mình, quý vị nhìn cái trăng mà khi mà nó bị cái sương, nó bị cái đám mây mà nó che vậy. Đám mây trắng nó che, thành ra mình thấy cái cánh trăng nó vàng giọt, nó không thấy rõ cái mặt trăng. Thì người chứng sơ địa Bồ Tát á, thì vẫn được pháp nhân, nhân ngã, tất nhiên là pháp chấp và pháp ngã. À, ngã chấp và pháp chấp đó, là họ được cái điều đó. Họ được cái ngã chấp và pháp chấp vô ngã. Nhưng mà về pháp thân thì họ chưa có được đầy đủ. Và tự thân của họ thì chứng được 100 thứ đại định. Họ thấy được 100 Phật, 100 Bồ Tát. Tâm của họ thì sôi thấu 10 cõi Phật. Những cái vị này họ có thể biết được 100 kiếp quá khứ của chính họ và của chính những cái chúng sinh, và họ nương theo con đường mà Phật địa, và họ đi lên lần lần họ chứng được cái pháp dân địa. Pháp dân địa tức là thập địa Bồ Tát đó. Thì khi mà họ vào được trong cái thập địa Bồ Tát rồi á, thì chắc chắn rằng họ, trong khi mà họ nhập định hay là trong khi họ còn vẫn còn mở mắt, nhưng mà cái tâm giác trí của họ sẽ thấy rõ ràng mười phương chư Phật đến mà kêu là quán đảnh họ. Đây là một cái chỗ mà cái bậc mà thập địa mới thấy, chúng ta là phàm phu chắc chắn là chúng ta chưa thấy đâu. Khi mà quý vị vào trong cái bậc mà pháp dân địa rồi đó, hay là thập địa đó, thì bậc này sẽ tùy duyên hóa thân vào vô lượng vô biên thế giới và phổ độ chúng sinh. Thành ra quý vị đọc cái kinh Địa Tạng Bồ Tát, khi mà ngài vào trong cái cõi trời Đao Lợi để mà dự pháp hội đó, thì quý vị thấy sao? Trước khi ngài đảnh lễ Đức Như Lai, ngài thâu tất cả thập phương thế giới, các pháp thân của ngài tụ vào trong một cái pháp thân chánh. Sau đó ngài đảnh lễ Như Lai. Thành ra một cái vị thập địa Bồ Tát có vô lượng vô số pháp thân. Những cái điều này là những cái điều mà hiện tại khoa học chưa có chứng minh được. Nhưng mà đây là những cái điều mà các bậc thánh phải từ mà bất động địa, tất nhiên là từ cái bậc thánh thứ thứ Bồ Tát thứ 8 cho đến thứ 10 thì họ có vô lượng vô số pháp thân. Khi nào quý vị tu đến cái cảnh này rồi, quý vị sẽ ngồi rồi quý vị tự động, quý vị ồ lên một tiếng, quý vị tự động quý vị cười, là tại vì quý vị hiểu rõ ràng cái pháp thân này từ đâu nó có. Và quý vị hiểu rõ ràng các ứng thân từ pháp thân này nó từ đâu mà nó phát xuất ra. Quý vị thấy rõ ràng. Bây giờ thầy nói thì hơi sớm, thì thầy nói làm cho cái lòng của quý vị nó hơi tham. Thành ra quý vị mong cầu. Mà quý vị mong cầu á, thì quý vị sẽ rơi vào trong cái tham chấp. Mà rơi vào tham chấp á, thì thường thường bị lòi thiên ma nó chủ động. Nó đến nó khuấy nhiễu trong lúc mình ngồi thiền định. Và những bậc mà thập địa Bồ Tát đó, họ không có thể nào họ ngồi họ trụ xứ một chỗ, mà họ phải phân pháp thân đi khắp mười phương thế giới để mà dạy đạo. Và khi mà cái hạnh nguyện họ đã tròn rồi đó, thì họ thâu tất cả pháp thân lại và họ đắc được cái đạo gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Thành ra ngày hôm nay quý vị thấy rằng trong cái cõi đời này, bậc thánh ở thế gian này, bậc Bồ Tát thế gian này rất là đông, nhưng mà quý vị dùng cái cặp mắt phàm quý vị không bao giờ thấy hết á. Mình phải dùng cái giác trí, dùng cái trí tuệ của mình thấy. Thường thường những cái bậc mà giả danh nó dễ biết lắm, những cái bậc mà họ giả danh đó, quý vị ở gần họ chừng năm là quý vị thấy được những cái tật xấu của họ lòi ra hết à. Còn những bậc mà người ta tu thật đó, quý vị ở trăm năm gần người ta, quý vị cũng thấy cái gì tật xấu của ta hết á. Quý vị nhìn toàn là thấy là những cái pháp lành mà họ thực hiện không à. Quý vị nhìn quý vị thấy toàn là sự hy sinh mà họ đã diễn tả ra, họ làm ra. Chẳng hạn như quý vị gần Phó Đạo Sĩ Bồ Tát, quý vị có bao giờ tưởng tượng một cái người mà dám bán vợ đỡ con để mà lấy tiền để mà lo chăm sóc cho muôn dân? Cái chuyện này đâu phải ai làm cũng được đâu. Tôn ngày mai sẽ là ở địa vị của bậc Phật, đây là cái điều không có ngạc nhiên, bởi vì ông làm được những điều mà chúng sinh không làm được. Chúng sinh ở thế gian này nói thì rất là hay, nhưng mà làm thì rất là dở, là không có được gì hết á, nhưng mà nói không à. Thành ra cái bài thơ mà của ông Tế Điên là thầy đọc là thầy thấy đã thấy cười rồi nha. Thầy thấy cười rồi, mà ông làm rất là đúng, cái bài thơ rất là hay, rất là hay, để mà chỉ cho người đời là họ họ không có cặp mắt, họ không có giác trí để nhìn. Khi mà thầy vô thầy đọc là thầy thấy cười rồi, mà thấy cười mà lẫn trong cái sự mà kiểu là tiếc nuối và đau thương. Bởi vì ông vô cái đầu đầu câu là 60 năm đời ta tan tác, quý vị nghe thấy đau buồn không? Bậc thánh mà nói câu đó là quý vị thấy là như thế nào, là chúng sinh ở thế giới này quá tệ hại đối với ngài. Không? Quá tệ hại. Thầy cũng không phủ nhận điều này, tại vì thầy ở thế gian này thầy xuất thân là một cái người rất là tốt mà thầy vẫn còn bị chúng thị phi. Do đó thầy biết rằng ở thế gian này không phải dễ đâu. Thiên ma nó tràn ngập hết rồi. Hễ mà động tới cái gì mà làm cho họ mất danh mất lợi, động tới gì mà làm cho họ thiệt thòi là họ sẵn sàng họ phỉ báng, họ sẵn sàng họ tạo ra những cái điều kiện là để họ bứng gốc cái vị chân tu đó. Rất là dễ dàng. Thầy nói thật, họ không bứng gốc thầy cũng đi nữa. Đâu có còn nhiều thời giờ để thầy ở thế gian này đâu. Thành ra thầy đâu cần họ đến bứng gốc, thầy cũng ra đi à. Những gì thầy làm để cho chúng sinh được an hưởng. Và hôm nay thật sự ra thầy xét lại trong bản tâm, thầy đã vuông tròn những cái bổn nguyện của thầy rồi. Thành ra bây giờ thật sự mà nói, bây giờ thầy giảng không xong kinh Lăng Già thầy đi cũng được đó. Tại vì những cái kinh mà thầy để lại là những cái kinh nó đã có những cái pháp tô tu hết rồi. Kinh Lăng Già là chỉ tô đậm thêm những cái nét vẽ của kinh những kinh Đại Thừa trước mà thôi. Thành ra thầy thầy sẵn sàng, thầy thầy không còn đó là rụt rè hay là lo sợ gì hết. Tại vì những gì thầy đã nói, chúng sinh cũng đã học rất nhiều rồi. Và chúng sinh sẽ dùng những điều này để họ làm hành trang trên con đường họ tu học. À, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.